Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 295. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 17 tháng 7 năm 2003. Xin mời xem kinh bản trong khoa hội trang 42 hàng thứ nhất. Đề mục là vãng sanh thắng lạc. Chúng ta xem đoạn thứ nhất. Thập phương thế giới chư vãng sanh giả giai ư thất bảo trì liên hoa trung tự nhiên hóa sanh tất thọ thanh hư chi thân vô cực chi thể. Đoạn kinh văn này là nói thực hiện nguyện liên hoa hóa sanh, nguyện thứ 24 của trong 48 nguyện. Có thể thấy hoằng nguyện của A Di Đà Phật đã phát trong nhân địa, ở trong quả địa đều đã thực hiện được, không có một nguyện nào là nguyện suông. Nói đến chỗ phát nguyện thì cũng giống như người thế gian nói lập chí. Cổ nhân thường nói nếu con người không có chí thì trong đời này của họ không có phương hướng mục tiêu để nỗ lực, hay nói cách khác trong đời này của họ không có việc nào mà được thành tựu. Phật pháp cũng là như vậy. Tu học Phật pháp nếu không có nguyện, tuy chúng ta tu học nhưng sẽ cảm thấy mờ mịt, không biết làm thế nào là đúng. Dù cho rất là dụng công, rất nỗ lực, tinh tấn, nhưng tinh tấn không có phương hướng, không có mục tiêu, rốt cuộc đi đường nào tự mình cũng không biết. Chúng ta học Phật, trong số các đồng học họ đích thật có tình trạng như vậy. Tại sao tu học Phật pháp không có phương hướng mục tiêu? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Phật pháp là giáo dục. Nền giáo dục của thế gian như nhà Nho chỉ nói một đời, cũng nói được rất thấu đáo. Bắt đầu từ thai giáo mãi cho đến già chết vẫn còn thận trọng nhớ đến tổ tiên, đây là giáo dục một đời. Còn phạm vi giáo dục của Phật pháp thì vô cùng sâu rộng. Nhà Phật thì nói ba đời. Nói ba đời tức là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Quá khứ còn có quá khứ, quá khứ vô thủy. Vị lai còn có vị lai, vị lai vô chung. Cho nên phạm vi giáo học của Phật pháp vô cùng sâu rộng, có thể nói không có bờ mé. Cổ đại đức thường nói sâu không thấy đáy, rộng không bờ bến, không bờ mé, đích thật là như vậy. Càng khiến cho người kinh ngạc cái kết luận sau cùng của sâu rộng đó đều quy về chính mình, đều quy về tự tánh. Tự tánh mới thật là của chính mình. Đây là khiến cho chúng ta vô cùng kinh ngạc. lòng tin của chúng ta không kiên cố, nguyện không thiết tha, hành không chân thật. Do những nguyên nhân này, chúng ta phải chú tâm mà quan sát nguyên nhân ở tại đâu. Là vì đối với lời dạy của Phật liễu giải quá ít, thật tại cùng với thế pháp chẳng có khác nhau. Vì đọc sách quá ít, tri kiến có hạn, cho nên thường khiến cho lòng tin bị lay động. Nếu chúng ta đọc kinh cho nhiều, tự mình có trí huệ phân biệt, thì lòng tín nguyện của quý vị sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Thế nhưng kinh điển của Phật giáo là từ phạn văn của Ấn Độ phiên dịch thành Trung văn, cho nên đối với những phần tử tri thức trẻ, họ đối với sự phiên dịch sanh lòng hoài nghi. Lúc tôi còn trẻ, vừa mới học Phật, trong lòng cũng có hoài nghi này. Sự hoài nghi rất là tự nhiên. Vì sao trong lòng lại hoài nghi? Sớm nhất ở Đài Loan có một tờ báo là Nhật Báo Đài Loan, họ có đăng một phụ trương là Cổ Kim Văn Soạn, mỗi tuần đăng trên báo chí một lần. Bài cổ văn có phiên dịch thành văn bạch thoại, cũng có chú giải, họ chú giải cũng được rất khá. Còn phần dịch thành văn bạch thoại, chúng tôi đem nó đối chiếu với phần cổ văn cho kỹ thì có vấn đề. Cổ văn dịch thành văn bạch thoại cũng có vấn đề, còn phản văn dịch thành Trung văn thì chúng tôi nghĩ rằng làm sao mà không có vấn đề. Cho nên chúng tôi liền nghĩ đến, tại sao không đi tìm đọc bản nguyên văn, không muốn đọc bản phiên dịch. Cái vấn đề này ở trong tâm tôi cũng có mấy năm. Có một lần tôi đem vấn đề này thỉnh giáo với thầy Phương, thỉnh giáo với giáo sư Phương Đông Mỹ. Thầy trả lời cho tôi thì tôi mới hiểu. Thầy là một vị học giả, thầy không phải là Phật giáo đồ. Thầy hoàn toàn dùng học thuật giải đáp cho chúng tôi. Thầy nói, năm xưa các cao tăng đại đức dịch kinh, ở trong dịch trường cũng có rất nhiều cư sĩ tại gia, hầu như họ đều là nhà đại văn học bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Họ cũng đã từng tham dự công việc phiên dịch kinh Phật. Thầy nói, từ phản văn dịch thành Trung văn chẳng những ý nghĩa tuyệt đối không có sai lầm, vả lại văn tự Trung văn còn hoàn mỹ tốt đẹp hơn là phản văn. Có nghĩa là nói, đọc kinh Phật chỉ đọc bản Trung văn thì được rồi, không cần đọc bản phản văn. Thầy lại nói thêm, xưa kia ở Trung Quốc, lòng tự tin của con người rất mạnh, không như người hiện nay. Người Trung Quốc hiện nay, lòng tự tin của họ hoàn toàn đã mất đi, cho nên mới chịu nhiều khổ nạn như vậy. Vì vậy, số kinh điển phạn văn đó từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc nhiều như vậy, bây giờ cũng không còn nữa. Tìm khắp nơi ở Trung Quốc cũng tìm không ra. Theo thông thường chúng ta mà nói, số kinh điển phạn văn đó phải nên bảo tồn lại mới đúng. Vì sao lại không cần? thì thầy Phương giải thích cho chúng tôi nghe. Sau khi chúng tôi nghe rồi cũng cảm thấy thầy nói cũng rất có lý. Vậy sao tôi thân cận với thầy Lý, tôi cũng đem việc này thỉnh giáo với thầy Lý. Thầy Lý là một vị tu học Phật Pháp nhiều năm, thầy đã từng thân cận với Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang đem pháp môn Tịnh Độ truyền cho ngài. Ngài nói rằng, theo trong Phật Pháp mà nói, vào thời xưa, những vị Tam Tạng Pháp Sư chuyên làm công việc phiên dịch kinh Phật, trong đó cũng có rất nhiều vị cổ Phật tái lai, hoặc là Pháp Thân Bồ Tát tái lai. Họ phiên dịch làm sao có sai lầm? Trong kinh nói nên lấy thân gì được độ thì họ hiện thân đó. Cho nên họ đến Trung Quốc là hiện thân Tam Tạng Pháp Sư hoặc hiện thân cư sĩ trưởng giả. Họ không có bộc lộ thân phận của mình nên chúng ta không biết. Nay được thầy Lý giải thích rõ ràng, khiến cho lòng tin của chúng tôi đối với bản dịch Trung Văn càng kiên cố. Từ đó về sau chúng tôi cũng không còn hoài nghi nữa. Chẳng những các vị Tam Tạng Pháp Sư phiên dịch kinh Phật là người tái lai, mà là những vị làm chú giải kinh Phật cũng không phải là người tầm thường. Họ đều là người tu hành chứng quả. Người thông thường thì không có khả năng làm. Người thông thường không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Thầy Lý có nói ý nghĩa của ta ngươi cũng không hiểu, thì làm sao hiểu được ý nghĩa của Như Lai? Thật tại mà nói, vào thời xưa chúng sanh có phước báo lớn, thiện căn sâu rầy, họ trong cuộc sống hàng ngày không rời khỏi đạo đức. Đây là năng cảm. Cho nên cảm được, cảm ứng với Phật Bồ Tát, cảm ứng với thành văn duyên giác. Các ngài ứng hóa trong thế gian này không nhất định là hiện thân gì. Các ngài ứng hóa trong cõi này giảng kinh hoặc làm chú giải kinh Phật. Cho nên những vị làm chú giải kinh Phật hoặc là giảng kinh cũng không phải là người tầm thường. Họ có tu, có chứng. Không có tu chứng thì không thể giảng kinh. Phật Pháp lưu truyền đến ngày nay, chúng sanh phước mỏng. Đây là tự chúng ta phải thừa nhận. Vì sao chúng ta phước mỏng? Vì chúng ta đã quên mất đạo đức. Người thời xưa họ thực hành đạo đức, họ suốt một đời thực hành đạo đức trong cuộc sống của họ. Còn chúng ta ngày nay không thực hành đạo đức. Chúng ta ngày nay thực hành cái gì? Thực hành trong vọng tưởng tạp thí. Ngày nay chúng ta sống trong vọng tưởng phiền não tạp thí. Vọng tưởng phiền não tạp thí này cũng có cảm, thì ứng được cái gì? Thì ứng được yêu ma quỷ quái. Cho nên nếu chúng ta tu học Phật Pháp mà có hơi thâm nhập một chút, quý vị chú tâm mà quan sát trong xã hội hiện nay, nhất là nhìn thấy nếp sống của thanh thiếu niên hiện nay, họ thích mặc những loại áo gì? Họ mặc áo có in những hình vẽ kỳ lạ. Quý vị nhìn kỹ, đó có phải là ma quỷ hay không? Bất luận là âm nhạc, hí kịch, ca múa, những người lớn tuổi họ không thích xem. Không cần phải nói chúng tôi ở Úc Châu thấy những người già ở Úc Châu họ cũng không muốn xem, cũng họ cũng có ác cảm đối với những thứ này, mà họ thích nghe những nhạc khúc cũ xưa kia, họ yêu thích những nghệ thuật cũ. Tâm lý của những người già lớn tuổi đều giống nhau. Đây là nói cảm không tốt thì đương nhiên có ứng không tốt. Nhưng dù sao đi nữa cũng là trong thời đại này vẫn còn có một số người thiện căn sâu dày. Số người nào vậy? Như nay chúng tôi đang giảng bộ kinh này, đang giảng kinh ở đây, quý vị đến nghe đều là những người có thiện căn sâu dày. Quý vị hãy xem những nhà chung quanh chúng ta, họ ở trong nhà xem truyền hình, họ cũng không muốn đến nghe kinh. Còn quý vị có người ở thật xa mà cũng đến nghe kinh, tuy họ ở bên cạnh nhưng họ không muốn đến nghe. Còn có nhiều người có thiện căn như vậy, tuy họ bị xã hội này làm ô nhiễm nhưng họ có thể hồi đầu, họ cũng có chút giác ngộ. Điều này thật là không dễ. Tôi nhìn thấy các em mỗi ngày các em rất cố gắng đọc kinh, nghe nói các em đều có thể đọc thuộc kinh Vô Lượng Thọ. Các em còn bảo cha mẹ mỗi ngày phải đến nghe kinh, không nên xem truyền hình. Các em có thiện căn như vậy, ở các địa phương khác chúng tôi cũng nhìn thấy, tôi ở Hồng Kông cũng nhìn thấy, ở Thâm Quyến cũng nhìn thấy. Chúng tôi nghĩ rằng nếu tương lai các em trưởng thành mà không bị thói tục của xã hội làm nhiễm ô thì người này là Bồ Tát Tái Lai, không phải là người tầm thường. Người tầm thường thì làm sao làm nổi? Cho nên phải khéo đào tạo giáo dục cho các em, tương lai các em thật sự có thể cứu vãn thế giới này, khiến cho chánh pháp trụ lâu dài, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đây là chuyện của người trong đời này. Chúng ta nhìn thấy các em có được như vậy thì trong tâm rất vui mừng. Thế giới này không đến nỗi có ngày tàn, tương lai vẫn còn có một chút ánh quang minh. Thế nhưng về tai nạn, trong tâm chúng ta phải có chuẩn bị, tương lai nhất định sẽ có tai nạn. Các đồng tu học Phật chúng ta phải bình tĩnh mà quan sát. Chúng ta không phải là hồ theo mê tín, đó là sai lầm. Chúng ta từ trên nhân quả mà quan sát hiện tại trong xã hội này, người tạo tác ác nghiệp quá nhiều, lực lượng của ác nghiệp này quá lớn mạnh, ác nghiệp sở cảm đương nhiên là tai nạn, vậy là thiên tai nhân quả. Nhân quả chính là chiến tranh. Nếu hiện tại chiến tranh mà bộc phát thì là rất ghê gớm, chẳng những là vũ khí hạt nhân và lại có sức mạnh của hóa học. Giết người không phải chỉ giết mấy người hoặc giết mấy chục người, mà là hiện nay nói giết người tính số triệu mà nói, quả thật là rất đáng sợ, là chiến tranh có tính chất hủy diệt. Cho nên trong thế gian này cũng có nhiều hiền nhân chí sĩ, họ nghĩ hết phương pháp để ngăn chặn thế giới đại chiến thứ ba bộc phát. Bản thân của chúng ta là tín đồ Phật giáo, không nên lo chuyện này, mà phải tự mình hết lòng mà tu hành, cầu sanh tịnh độ. Thế nhưng nhìn thấy chuyện này thật là nghiêm trọng, thật là đáng sợ. Nếu chúng ta có cơ hội thì cũng nên tận hết sức của mình hóa giải tai nạn, không nên từ chối. Cho nên hôm nay chúng tôi lần này phải giảng xong đoạn kinh văn này. Ngày mốt tôi phải đi Thái Lan tham dự một cuộc hội nghị. Cuộc hội nghị này có 5 ngày, là một cuộc hội nghị hòa bình do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Nếu không phải là hội nghị thế giới hòa bình, không phải là đoàn kết chủng tộc và đoàn kết tôn giáo, thì tôi sẽ không đi tham dự, vì tôi không có thời giờ nhiều như vậy. Tổ chức cuộc hội nghị này là thật sự có thể giúp cho thế giới được vãn hồi hòa bình. Chúng ta lại xem tiếp phần kinh văn: thập phương thế giới chư vãng sanh giả. Đây là nói những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là quá nhiều, quá nhiều. Cho nên chúng ta đối với Cực Lạc thế giới phải có sự nhận biết rất rõ ràng. Đặc biệt là Thế Tôn tại trong kinh này tán thán A Di Đà Phật. Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật tức là đại biểu cho mười phương tất cả chư Phật Như Lai tán thán A Di Đà Phật. Câu này rất là quan trọng. Ngài tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Đây là đã tương ứng với những người vãng sanh từ mười phương thế giới. Tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật. Cách tán thán của tất cả chư Phật như thế nào? Chính là giảng Tịnh Độ Tam Kinh, giới thiệu cho mọi người, khuyên mọi người niệm Phật, cầu sanh Cực Lạc thế giới. Cho nên những người sanh về Cực Lạc thế giới đã từ mười phương thế giới đến, nhân số thật là quá nhiều, quá nhiều. Có lẽ chúng ta cũng sanh lòng hoài nghi. Những người từ mười phương thế giới đều dồn về đến Cực Lạc thế giới, vậy thì nhân khẩu ở Cực Lạc thế giới chật ních rồi hay sao? Thế giới này của chúng ta sau khi đại chiến thứ hai, nhân khẩu trên thế giới đã gia tăng hơn khoảng một phần. Lấy Trung Quốc mà nói, sau khi kết thúc kháng chiến, lúc đó nhân khẩu ở Trung Quốc là 450 triệu. Dân số có 450 triệu. Nghe nói bây giờ nhân khẩu ở Trung Quốc có hơn 1 tỷ 300 triệu. Còn những quốc gia khác cũng có gia tăng dân số, nhưng những quốc gia tân tiến dân chủ họ khống chế được nhân khẩu trong nước. Dù nhân khẩu có gia tăng nhưng không được nhanh chóng. Như hiện tại nhân khẩu ở nước Mỹ vẫn chưa tới 300 triệu. Thế nhưng nó cũng có phiền phức. Nếu nhân khẩu quá ít, sự sinh sản quá thấp, trẻ em đã ít, người già thì nhiều, cho nên trong xã hội mới sinh ra vấn đề. Hiện nay chúng ta cảm thấy dân số trên thế giới quá nhiều. Nếu quý vị đi du lịch sang Trung Quốc, phong cảnh núi non ở Trung Quốc giống như một bức tranh sơn thủy, toàn cả thế giới cũng tìm không ra. Thế nhưng dân số thì quá nhiều, khiến cho người đi du lịch cũng giảm bớt rất nhiều. Cho nên chúng ta thường nghĩ nhân khẩu trên địa cầu của chúng ta tràn ngập, vậy thì Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không thể lường được. Thế nhưng chúng ta đã nghĩ sai. Nên biết rằng Tây Phương thế giới là Pháp Tánh Độ. Còn thế giới này của chúng ta là pháp tướng độ. Đây là vì tất cả chúng sanh có chấp tướng. Pháp tướng độ là có hạn, nó có lớn có nhỏ. Còn pháp tánh độ không có lớn nhỏ. Cho nên nói, dù chúng sanh có nhiều đi nữa, nhưng họ vẫn cảm thấy rất thoải mái, tuyệt đối không có hiện tượng chật chội. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đến phẩm sau cùng, tức trong Hoa Nghiêm 40 quyển, phẩm đề kinh là nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới phổ hiền hạnh nguyện phẩm. Tức cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn là pháp tánh độ. Những người ở trong cảnh giới đó đều là minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh thì không có lớn nhỏ, không có sanh diệt, không sanh không diệt, không có đến đi. Bất luận là chúng sanh ở thế giới nào, họ cầu Phật Bồ Tát, đây chính là cảm, thì Phật Bồ Tát có ứng, không có đến đi. Vậy Phật Bồ Tát ở đâu? Ngay ở trước mặt. Chúng ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Thật ra nếu quý vị mà hiểu rõ minh bạch đạo lý này rồi thì quý vị mới biết nó vốn là như vậy. A-di-đà Phật, Ngài kiến tạo cực lạc thế giới không phải là nhờ vào sự tưởng tượng. Chúng ta đã đọc qua phần trước, nói Ngài tham phỏng 210 ức các cõi nước của chư Phật. 210 ức đó không phải là con số. Nếu là con số thì 210 ức cõi Phật không nhiều. 210 ức là biểu pháp. Trong bộ kinh này thấy đều có đủ tông giáo hiển mật. Cho nên nó là một. Không nên xem thường phân lượng của bộ kinh này không nhiều. Tuy phân lượng của bộ kinh này không nhiều, nhưng trong Phật Pháp mà nói, nó thật sự là đại kinh. Vì nó hội đủ tất cả. Bộ kinh này hội đủ tất cả đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo và giáo nghĩa của tông môn giáo hạ. 210 ức này là thuộc về mật giáo. Trong mật giáo thì 210 ức là tượng trưng cho đại viên mãn. Hay nói cách khác, Ngài đã đi tham phỏng khắp pháp giới hư không giới, không bỏ sót một cõi Phật nào. Ngài chỉ chọn cái hay, bỏ cái dở mà kiến tạo cực lạc thế giới. Chúng ta nghe rồi thì trong lòng rất vui mừng. A-di-đà Phật không phải nhờ vào sự tưởng tượng kiến tạo, mà tất cả trong thế giới có rất nhiều thế giới. Cái phiền phức nhất là tình chấp. Cái tình chấp này rất khó đoạn. Đây là chính chúng ta có cảm nhận được. Quý vị đến cõi này, chúng ta thường gọi là đến đầu thai. Quý vị có cha mẹ, quý vị có anh em, chị em, họ đều là thân nhân của quý vị, sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn, thân tình rất khó chia tay. Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật đã thấy được điều này, rất là phiền phức. Cho nên ở Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta sanh ở đâu? Sanh đến cực lạc thế giới, ở cõi cực lạc không có cha mẹ. Chúng ta sanh ở đâu? Sanh trong hoa sen, tức liên hoa quá sanh, đều ở hoa sen trong ao bảy báo, tự nhiên quá sanh. Cách giáo hóa này của A Di Đà Phật thật là cao minh, khiến cho quý vị ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có bận biểu về thân tình này. Cái tâm của quý vị sẽ thanh tịnh, cái tâm của quý vị cũng được bình đẳng. Mọi người đều là liên hoa hóa sanh. Chúng ta phải chú trọng hai chữ tự nhiên này, tự nhiên hóa sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đã là tự nhiên hóa sanh, thì tuyệt đối không có quá trình từ nhỏ đến lớn. Nếu có quá trình từ nhỏ đến lớn thì có sanh diệt rồi. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cái dáng như thế nào thì giống như A Di Đà Phật vậy. Vì Cực Lạc thế giới là bình đẳng thế giới. Thông thường chúng ta họa hình Tây Phương Cực Lạc thế giới biến tấn đồ, nhất định là họa A Di Đà Phật rất lớn, họa Quan Âm Bồ Tát thì nhỏ hơn một chút, còn họa người vãng sanh thì càng nhỏ hơn. Đây là cái gì? Đây là tình chấp của chúng ta. Trên thực tế không phải là như vậy. Trên thực tế khi sanh đến cõi đó là hoàn toàn giống nhau. Tại vì sao? Vì Phật rất hiểu rõ những người chúng ta trong thế gian này, bởi vì có tướng mạo khác nhau cho nên tâm thì không bình đẳng, nhất định là như vậy. Người có tướng mạo đẹp thì họ kiêu ngạo, còn người có tướng mạo xấu thì họ tự ti mặc cảm, trong lòng cảm thấy buồn rầu. Quý vị nghĩ xem, A Di Đà Phật rất phi thường, Ngài dùng phương pháp để cho quý vị đoạn trừ phiền não này. Đoạn trừ như thế nào? Mọi người tướng mạo đều như nhau thì đã giải quyết được vấn đề này rồi, không còn phiền não. Mọi người ai nấy đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là nói thí dụ. Trên thực tế không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Cho nên khi chúng ta thật sự hiểu rõ minh bạch rồi, làm sao mà không muốn đi? Chỉ mong cầu tức khắc đi liền. Trễ một ngày thì chúng ta ở cõi này chịu khổ một ngày. Quý vị nói có oan uổng hay không? Cho nên quý vị, khi quý vị thật sự hiểu rõ minh bạch rồi, lý sự cũng thông suốt rồi, thì lòng tin của quý vị kiên cố, thì nhất định cầu, thì nhất định mong cầu vãng sanh. Điều kiện cầu vãng sanh trong kinh A Di Đà có nói rất đơn giản, rất rõ ràng. Không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Cái thiện căn đó không phải một đời mà tu được, mà là trong đời kiếp kiếp quá khứ đã trồng thiện căn, phải hội đủ phước đức nhân duyên. Đặc biệt là nhân duyên phải nhờ vào trong đời này. Trong đời này chúng ta có duyên phận gặp được Phật Pháp hay không? Có duyên phận gặp được Pháp Môn Tịnh Độ hay không? Đây là phước duyên. Người có phước thì gặp được. Sau khi gặp được mà quý vị có thể tin, có thể hiểu, cái tin hiểu này chính là thiện căn của quý vị. Nếu quý vị không có thiện căn, dù quý vị gặp được pháp môn này, nghe giảng pháp môn này, nhưng quý vị cũng không tin, cũng không hiểu, thì đây là không có thiện căn. Sau khi tiếp xúc được mà có thể tin, có thể hiểu, mà phát nguyện cầu vãng sanh, thì đó là nhân duyên của quý vị đã thành thục. Đại sư Ngẫu Ích có nói, có được vãng sanh hay không đều là do tính nguyện có hay không. Chỉ cần quý vị có thể tin, có thể nguyện thì quý vị được vãng sanh. Gần đây có một vị đồng tu, mẹ của cô ta vừa qua đời. Bà mẹ lúc sanh tiền hoàn toàn không tin Phật Pháp, Bà cho rằng con gái học Phật là mê tín. Đến khi bà sanh bệnh, cũng là lúc bà lâm trọng bệnh, con gái của bà và một nhóm đồng tham đạo hữu đến bệnh viện để hộ niệm cho bà. Bà cũng niệm theo, nhưng bà nửa tin nửa ngờ, nên bà thường hỏi lại: hộ niệm có thật được vãng sanh hay không? Cho nên sự hộ niệm này rất là quan trọng. Cũng có pháp sư thường đến khai thị cho bà, nhắc nhở bà niệm Phật theo mọi người. Chẳng bao lâu thì bà ra đi. Bà đi rồi có được vãng sanh hay không? Không được. Thần thức của bà nhập vào thân của người khác. Hình như là bà ra đi khoảng hai mươi mấy ngày thì thần thức của bà nhập vào thân của người khác. Bà nói rằng Phật pháp quá hay. Bà yêu cầu nghe kinh. Vì vậy mọi người mở máy truyền hình để băng video giảng kinh cho bà nghe. Bà nghe được khoảng mười mấy ngày, bà lại nhập vào thân của người khác, nói rằng: bây giờ tôi không muốn nghe kinh, tôi muốn niệm Phật, tôi muốn cầu vãng sanh, vì sao A Di Đà Phật vẫn chưa đến tiếp dẫn tôi? Đến sau cùng bà lại nhập vào thân, bà nói cho mọi người biết bà đã vãng sanh rồi, sanh vào hạ phẩm hạ sanh. Được sanh vào hạ phẩm hạ sanh thì cũng khá lắm rồi. Đại sư Ngẫu Ích có nói chỉ cần hạ phẩm hạ sanh thì được rồi. Tại vì sao? Vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người hạ phẩm hạ sanh cũng là A Di Viện Trí Bồ Tát. Đây là trong Cực Lạc thế giới, khác với những tịnh độ của tha phương chư Phật. Hạ phẩm hạ sanh trong tịnh độ của tha phương chư Phật, muốn tu lên đến thượng phẩm phải mất thời gian rất dài. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả đều là bình đẳng. Quý vị vãng sanh về Cực Lạc, thân tướng là bình đẳng, tướng hảo quang minh đều là bình đẳng, trí huệ năng lực cũng là bình đẳng. Thật là kỳ lạ. Nguyên nhân gì vậy? Vì đây là oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên chúng ta phải hiểu 48 nguyện. Chúng tôi giảng bộ kinh này giảng được rất tường tận, cũng có chuyên giảng phần kinh văn 48 nguyện. Cho nên chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải thực hiện mỗi lời nguyện. Phần kinh văn cho khóa sáng đọc tụng của Tịnh Tông học hội chúng ta là chọn lấy 48 nguyện. Hy vọng mỗi buổi sáng đọc tụng 48 nguyện này đều phát 48 nguyện, đem bổn nguyện của A Di Đà Phật trở thành bổn nguyện của chính mình. Chúng ta cùng với A Di Đà Phật là đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh, thì không có lý nào mà không được vãng sanh. Chư vị đồng học, nếu quý vị mà được vãng sanh Cực Lạc thế giới, tuyệt đối không phải là hạ phẩm hạ sanh. Vì hạ phẩm hạ sanh là cho những người chưa từng học Phật, họ không tin pháp môn này. Nay vì sao họ có thể tin? Là vì quá khứ họ có trồng thiện căn sâu dày, trong đời này họ không gặp được duyên. Nay họ lúc lâm chung, đến lúc sắp mạng chung, họ gặp được duyên. Đây là mỗi người thiện căn sâu dày khác nhau. Nếu thiện căn của họ rất sâu dày thì phẩm vị của họ cũng được nâng cao. Do vì hoàn toàn không tin pháp môn này nên mới sanh vào hạ phẩm hạ sanh. Đây là khích lệ cho chúng ta, cũng là hiện thân thuyết pháp cho chúng ta. Kể tiếp hai câu: tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Nói đến cái thân thanh hư thì chúng ta không thể tưởng tượng được. Trong chú giải của cổ Đại Đức có nói, ý nghĩa của hai chữ thanh hư này rất tiếp cận với hư vô huyền ảo. Cổ Đại Đức nói cái thân này không cần ăn uống mà có thể trường sanh thì gọi là hư vô. Nó không ở trong phạm vi già chết, cho nên gọi là vô cực. Nhưng chúng ta đọc trong kinh này có nói, những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nghĩ đến áo thì có áo mặc, nghĩ đến ăn thì có món ăn, khi nghĩ đến lúc ăn cơm thì các món thức ăn bày ở trên bàn. Ăn xong rồi không cần nữa thì các món thức ăn đều biến mất không còn nữa, không cần phải thu dọn chén bát đũa. Vì sao lại có hiện tượng này? Cái thân thành hư, cái thể vô cực, có cần ăn uống hay không? Không cần. Vì sao lại có hiện tượng này? Thì như nói chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn chưa quên việc ăn uống, đến lúc đó sao vẫn chưa ăn cơm vậy? Cái ý niệm vọng tưởng này vừa nói vậy, khi vừa nói vậy vọng tưởng này, thật đúng là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, thì 100 món thức ăn liền hiện ra trước mặt. 100 món thức ăn, vì sao dùng 100 món? Vào thời xưa các đế vương ăn cơm có bao nhiêu món ăn? Có 100 món ăn. Đây là trong hoàng cung điều quy định như vậy. Hay nói cách khác, quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ, thì những món ăn của quý vị muốn ăn giống như đế vương không khác, sống cuộc sống như vậy. Đây là nói những người sống ở Tây Phương Cực Lạc thế giới giàu sang tột bực. Những món ăn này hiện ra trước mặt, nhưng tự mình lại nghĩ, bây giờ ta không phải ở Ta Bà thế giới mà ta đang ở Cực Lạc thế giới, những thứ này ta không cần nữa. Không cần nữa thì nó liền biến mất. Cho nên tất cả sự thọ dụng khởi niệm thì sanh, lúc không cần thì nó biến mất. Cho nên hoàn cảnh cuộc sống như vậy, chúng ta phải thường nhớ, phải thường để trong tâm. Đây chính là nhớ Phật, niệm Phật. Hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật. Chúng ta thường nhớ như vậy. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài du lịch, tuy ngồi máy bay rất là thuận tiện, nhưng phải mang theo một số hành lý thì thật là phiền phức. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đi du lịch, cái gì cũng không cần mang theo. Họ cũng không cần dùng giao thông công cụ. Nếu họ thật sự muốn dùng thì giao thông công cụ của họ là gì? Là nhà của họ, tức cung điện của họ. Cung điện của họ giống như một chiếc máy bay vậy, có thể bay đi vả lại tốc độ rất mau. Từ Tây Phương Cực Lạc thế giới đến quả địa cầu này của chúng ta chỉ một sát na thì đến nơi. Cho nên trước kia tôi giảng kinh cũng thường nói, tôi khuyên các nhà khoa học hiện nay muốn học khoa học thì phải đến Cực Lạc thế giới mà du học. Nền khoa học ở cõi này chúng ta quá lạc hậu, hãy đến Cực Lạc thế giới mà du học. Trong tâm của các nhà khoa học thì A Di Đà Phật là nhà đại khoa học. Ngài đích thật cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Hư vô và vô cực đều là ý nghĩa không chướng ngại, thật là hy hữu. Không chướng ngại, đây là thanh hư. Hư hữu, đây là vô cực. Cái thân thể này có thể lớn, có thể nhỏ, có thể hiện, có thể ẩn, đều rất tự tại. Như họ hiện thân, Phật tại trong kinh nói chỗ ở của họ trong cực lạc thế giới. Cung điện là chỗ ở của họ. Họ muốn lớn một chút, chỉ cần trong tâm nghĩ lớn một chút thì cung điện liền biến lớn. Nếu không thích nó quá lớn thì nó lại biến nhỏ một chút. Cung điện là theo ý của mình. Cái thân này của chúng ta cũng là như vậy. Cho nên chúng ta đọc tiểu thuyết, đọc bộ Tây Du Ký, nói Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa. Cái năng lực đó mà so với người ở cực lạc thế giới thì Tôn Ngộ Không làm sao sánh bằng. Tôn Ngộ Không chỉ có 72 phép biến hóa, ít quá không đáng kể. Thật tại mà nói, chúng ta trong đời này cũng có thể đạt được. Vì sao không muốn vãng sanh? Vì sao lại còn tạo nghiệp luân hồi, lại còn muốn đời sau làm người? Nếu như không được làm người thì đổ vào trong tam đồ. Cho nên quý vị mà thật sự hiểu rõ minh bạch đạo lý chân tướng sự thật này rồi thì trong lòng không còn hoài nghi nữa, thì chúng ta sẽ nhất tâm nhất ý dụng công ngay trong đời này cầu sanh cực lạc thế giới, coi như là một việc lớn nhất trong đời này của chúng ta. Thật sự muốn cầu sanh cực lạc thế giới thì nhất định phải buông bỏ thế giới này. Nếu quý vị không chịu buông bỏ thế giới này, không chịu xả bỏ, hay nói cách khác, lúc quý vị lâm chung thì quý vị không thể vãng sanh. Vì quý vị còn có lo lắng, còn có dính mắc, những thứ này sẽ làm chướng ngại quý vị vãng sanh. Cho nên không buông bỏ thì không thể vãng sanh. Cái thân thể này của chúng ta không phải là cái thân thể tốt. Dù thân thể có khỏe mạnh đi nữa cũng không chịu nổi một chút phong hàn. Còn về việc ăn uống, thường thường do bởi ăn uống mà cảm nhiễm bệnh tật quá nhiều, quá nhiều. Cho nên ăn uống không thể không chú ý. Đây là thường thức cơ bản nhất. Xưa kia thầy Lý nói với tôi mười mấy lần. Thầy nói rằng không nên đến tiệm ăn uống. Thế nhưng chúng ta vẫn phải đến tiệm ăn uống. Tại vì sao? Vì có nhiều người mời chúng ta đều đến ở tiệm ăn, cho nên không thể từ chối. Trong suốt đời thầy, thầy đã từng trải qua kinh nghiệm trong tiệm ăn không có vệ sinh. Như hiện nay trong các nhà hàng, món ăn giá tiền rất cao. Vì sao lại giá cao như vậy? Vì họ chú trọng vệ sinh. Còn những quán ăn nhỏ bày bán ở bên lề đường, quý vị chú tâm mà xem xét, cái thào nước rửa chén bát của họ, cái thào nước đó đã rửa không biết là bao nhiêu cái chén, tất cả đều rửa cái, ở trong cái thào đó có sạch sẽ hay không? Nếu quý vị thấy rồi có dám ăn hay không? Cho nên hiện nay có các khách sạn 5 sao, có khách sạn 6 sao, như vậy thì khác hẳn. Về việc ăn uống trong khách sạn thì rất là sạch sẽ, hợp vệ sinh, nhưng giá tiền rất cao, cho nên ăn uống trong khách sạn thì giá rất cao. Điều này cho thấy thầy quan tâm chúng tôi như vậy, thì chúng tôi hiểu rõ thầy đối với hàng hậu học thương yêu che chở, thầy xem chúng tôi như là con cái của mình vậy, khiến cho chúng tôi mãi mãi cảm cái ơn của thầy. Cho nên chúng ta không cần cái thân thể này sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có được cái thân thanh hư, cái thể vô cực. Sanh đến Cực Lạc thế giới thì sẽ có nhiều thay đổi. Những người mới sanh đến đó, tập khí của họ chưa đoạn, chỉ cần họ có ý niệm khởi lên thì họ liền sanh ra thay đổi. Trải qua thời gian lâu rồi thì phiền não tạp khí của họ hoàn toàn gạn lọc hết, tức đã đoạn trừ hết. Lúc đó hết thảy tất cả thay đổi đều là ứng theo cảm của chúng sanh. nghĩa là tất cả chúng sinh có cảm thì tự nhiên có ứng. Cho nên họ đến mười phương thế giới hiện thân thuyết pháp cũng là tự nhiên quả thân. Họ tuyệt đối không có một ý niệm bên trong. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chúng ta học Phật thì ngay bây giờ phải thực hành, phải bắt đầu thực hành. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, sự thế đối người tiếp vật, mọi thứ đều phải coi nhẹ đi.